Chương trình quê hương mến yêu với Sơn Huy và Hạ Lan thân ái chào quý vị và các bạn. Gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng nề trôi đi chậm chậm như chi mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không xe sắt, cái nhớ không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng tàn đi vì thế. Một tiếng rế ở chân tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành châm, đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thùng cá lư, và muốn treo ấm trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lưu sực nhớ đến mùi Giang Nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp và một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt xiêm, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan, hay mẹ cốm vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình quê hương mến yêu khi nấu nướng lại những món ăn của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức đặc sản quê nhà Gò Công với còng đỏ, còng nha, còng gió ba khía của nhà văn Xuân Tước và bài viết Nham Gò Công mắm tôm trà.
Người sống ở vùng sông Cửu Long thường hát, gió đưa gió đẩy về dãy ăn còng, về sông ăn cá, về rồng ăn dưa. Dãy là một vùng đất nền nước mặn, ở các vùng Gò Công, Bến Tre, Trà Vinh người ta thường làm dãy, trồng nhiều loại rau cải, thơm khóm và cũng là vùng sinh sống lý tưởng cho các loại còng. Còng là một loài cua nhưng nhỏ hơn cua, ở vùng đất dãy có nhiều loại còng khác nhau. Còng đỏ, còng nha, còng quèo, loại còng gió sống nơi bãi biển, loại còng ba khía thì sống theo miệt rừng trồi nước mặn. Chúng tôi xin nói về các loại còng đã được nhiều người biết đến. Mắm còng, món ăn thượng hảo hạng của xứ Gò Công. Gò Công là một vùng đất nằm theo vùng biển và miệt sông Cửa Tiểu. Xứ Gò Công rất nổi danh vì đây là vùng quê cha của đại thần nhà Nguyễn là ông Phạm Đăng Hưng. Nhà họ Phạm gả con gái cho vua Thiệu Trị, về sau này là Thái hậu Từ Dũ, mẹ của vua Tự Đức. Vì ở gần biển, nên các vùng đất Gò Công là nơi sinh sống của nhiều loại còng. Nhưng đáng giá nhất là còng đỏ, loại còng này thân đỏ, chân và càng cũng màu đỏ, ửng xanh. Chúng lớn chừng bằng chân cái của chúng ta và là nguồn sản xuất mắm còng, một loại mắm đặc sản của các vùng biển và rất hiếm có. Không phải nơi nào cũng có thể làm mắm còng, hai nơi quan trọng là vùng biển Gò Công và Bến Tre, nhưng Gò Công có nhiều còng đỏ hơn Bến Tre. Không phải mùa nào cũng có thể làm mắm còng, thấy còng nằm đỏ bãi sông, nhưng không ai bắt còng chắc mà làm mắm, chỉ bắt còng lột mà thôi. Và mỗi năm còng chỉ lột có một lần vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đến ngày này, người dân Gò Công đi bắt còng lột. Mà là những chũng nước nhỏ để còng vùi mình xuống đó mà lột. Người ta quậy nước muối sẵn, rồi chống xuồng theo bờ sông, bờ rạch, nhìn chỗ nào cũng có còng là ghé lại. bắt một con còng mềm nằm dưới. Còng lột được bỏ vào nước muối có pha đường để ngâm. Khi còng đã thấm mặn, thì người ta đem phơi nắng. Thường là có hai cách để làm mắm còng. Còng lột được rửa sạch, đong 10 chén còng, thêm một chén tỏi ớt, cho vào cối quết cho dập, sau đó nhận vào hũ, trộn thêm rượu để cho hết mùi khai nồng. Đem phơi chừng 3 ngày cho được nắng, rồi lấy nước cốt còng đem phơi cho quánh lại thì dùng được. Lúc dọn ra ăn thì trộn còng với chanh, khóm, đường, tỏi, ớt. Còng lột được rửa sạch để cho ráo nước, trụm nước sôi nếu muốn khử trùng. Đong 2 chén còng, 1 củ tỏi, 10 trái ớt, tất cả trộn chung rồi cho vào hũ, đem phơi nắng cho thấm đều. Muốn ăn nêm chanh, nhọ, khóm, đường, tỏi và ớt. Từ miền quê Gò Công, Bến Tre đến các vùng chợ, mắm còng được mọi người ái mộ. Ở đâu muốn ăn mắm còng cho ngon cũng phải trộn với thịt ba dọi hay thịt nướng và ăn với nhiều rau sống như húng cây, húng lũi, tía tô, kinh giới, dấp cá, quế, gừng và ớt. Mắm còng mà ăn với bún thì ngon tuyệt. Ở vùng quê hay các vùng chợ thuộc miền Nam Việt Nam, mắm còn có hương vị đậm đà của quê hương, màu bún trắng, mắm còng màu nâu, tía tô màu tím, rau húng màu xanh, trộn với một chút mắm còng thơm phức, người ta đã thưởng thức một hương vị đậm đà của quê hương. Đưa ra Huế, vào cung đình nhà Nguyễn, thì các quan, các bà mệnh phụ đều mê mắm còng bà Từ Dũ. Mẹ của vua Tự Đức là người phổ biến mắm còng khắp xứ Huế. Năm nào người nhà cũng gửi ra Huế nhiều hũ mắm còng, và đó là món ăn thượng hảo hạng mà xứ Huế mỗi năm mới có một lần. Còng nha, còng trắng, còng xanh, còng quều đều ăn được. Còng đỏ có nhiều ở các vùng sông, rạch, miền quê Nam Bộ. Có rất nhiều loại như là còng nha, còng trắng, còng quều, còng xanh. Đi dạo chơi vùng đất dãy, người ta thấy còng nha nằm trắng đất. Loại còng này làm hang dài theo bờ rạch, bờ sông. Chúng lớn con hơn loại còng đỏ, nhưng thịt ăn không ngon bằng. Còng trắng nhỏ con, còng nha, còng xanh cũng vậy. Các loại còng này có ít hơn còng nha. Có loại còng quều là lớn nhất. Loại còng này cũng có một càng lớn, một càng nhỏ. Càng lớn to hơn càng nhỏ nhiều. Chúng thường nằm phơi càng trên bãi sông. Ba loại còng này chất thịt ăn khai hơn còng đỏ. Đem còng bầm nhuyễn hay giã nát, rồi trộn với nước muối, giấm ớt cho sệt như mắm tôm trà. Đem phơi nắng, ướp thêm rượu cho hết chất khai. Chừng 3 nắng là ăn được. Cũng có thể làm mắm nêm để ăn lâu. Loại mắm còng trà hay mắm nêm còng cũng có thể ăn với bún, rau sống như mắm còng đỏ. Mùa cực ăn người ta đi bắt còng về, ngắt hết que, càng, rồi rang muối đường hay nước mắm ăn với cơm nóng, chuối khế cũng ngon. Chúng không quý như còng đỏ nên ít được ai nói tới. Đến mùa còng lột thì người ta đi bắt còng quèo, đem còng lột về lăn bột chiên giòn, ăn với cải con, xà lách, rau sống cũng ngon như ăn chả tôm vậy.
Cháo còng gió ăn ngon tuyệt. Còng gió là loại còng nước mặn, chúng chỉ ở ngoài bãi biển chứ không ở vùng sông rạch. Còng gió con lớn gần bằng một con cua đồng, thân không láng như thân cua đồng. Bắt còng gió có hai cách: đào một lỗ sâu dưới cát, rồi đặt một cái thùng thiết hay một cái hũ xuống, rồi giác một con mắm sống ngang qua thùng. Đến tối còng đi ăn, đánh mùi mắm liền bò lại, rồi vói gấp con mắm, nhưng không gấp được mà còng lại rớt tuốt xuống thùng. Có đêm người ta bắt cả thùng đầy. Bắt còng nằm mà. Còng gió đi ăn bầy ở các trũng nước ở ngoài bãi biển cả mấy trăm con. Thấy chỗ nào có nhiều còng nằm quanh một trũng nước
thì người ta tổ chức bao vây. Hai ba người ba mặt giàn công, nhắm ngay chỗ còng hội mà chạy đến. Còng liền vùi mình xuống cát cho được yên thân. Nhưng người ta xách giỏ đến, và chỗ nào dưới cát mà có, mà còng là móc tay xuống, bắt lên một con không chạy đâu cho khỏi. Hai cách nói trên giúp ta bắt được nhiều còng gió mà không phải đào hang cho mất công, mà không bắt được nhiều. Còng thì thường hay đào hang ở dưới các chân của các nõng cát, ăn rễ rau sâm hay rau muống biển để sống. Trong mùa cá trúng thì dân chài lưới không ai ăn còng, chỉ đến mùa cực ăn, sóng to gió lớn đùng đùng, thì người ta mới đi bắt còng về ăn. Du khách đi chơi vùng biển gặp mùa biển động, thường được ăn món cháo còng. Còng bắt về được rửa sạch, ngắt càng, ngoe, yếm mai, rồi được đem bầm nhuyễn. Còng có gạch điều thì trộn gạch vào thịt rồi ướp tiêu tỏi nước mắm cho thơm. Xong để vậy chừng một tiếng đồng hồ là đem vò viên nấu cháo. Cháo còng ăn ngọt liệm, ngon hơn các loại cháo cá nhiều. Dân chài lưới thì đã chá ăn cháo còng, nên họ lặt còng rồi ướp kỹ để kho ăn cơm. Ở biển có một loại rau có chất sữa như xà lách, tên là nam sa sâm. Người ta nhổ hết bụi sâm lên, rồi cắt lá trộn giấm đường để ăn với còng kho. Còn củ thì đem phơi khô như sâm cao ly để pha trà mà uống, vừa thơm vừa ngon, ai cũng thích, lại thêm bổ dưỡng. Mùa biển động thì còng rút xuống hang, không hội ngoài bãi biển hay các trụng nước. Vậy mà cực ăn thì người ta cũng đào, bắt cho được 15 con, đủ cho một gia đình ăn một bữa. Ngoài món cháo và món còng kho, không ai bắt còng để làm món gì khác. Thịt còng ăn bổ dưỡng, có lẽ vì chúng ăn rau nam sa sâm hay là rau muống biển. Rau muống biển không như rau muống đồng là có chất độc, nên đọt phải lược kỹ một lần rồi mới luộc lại để ăn.
Vậy chứ Hạ Lan hỏi anh Xuân Huy coi anh Xuân Huy có ăn cháo còng chưa? Hỏi chưa, thiệt đó nha.
Chưa bao giờ ăn cháo còng Hạ Lan. Hạ Lan có khi nào ăn còng chưa chứ đừng nói ăn cháo còng. Giờ có khi nào Hạ Lan ăn cái món nào về còng chưa?
Dạ, thật sự là chưa bao giờ được thưởng thức cái con còng nó ra làm sao đấy.
Nhưng
anh
Xuân mà Huy. Hạ Lan biết ba khía không? Ba cũng, khía, có vâng, nghe nói phải không?
Nghe ba khía nhưng mà cũng chưa được ăn, nhưng mà thấy người ta ăn, nhưng mà còng thì chưa có thấy, nhưng mà thấy người ta ăn con ba khía đó thì thấy chấm chấm mút mút nhìn cũng ngon lành lắm, nhưng mà thật sự chưa biết cái hương vị của nó ra làm sao hết.
Ba khía là mắm Hà Lan, tại khi mà Sư Huy đi ở tù ở dưới nhớ lại chứ thì gần Sóc Trăng hay gì, một cái vùng quen là Việt Cộng nó nhốt ở trong đó giống như một cái trại ở đó, thì dân ở đó gần cái vùng mà dân miên đó,
dạ
họ
vâng,
hay làm cái món mà mắm ba khía. Lần đầu không biết ăn đâu Hà Lan, nhưng mà ở trong tù là hồi đó có cái gì cũng ăn hết, đến khi cái món mà mắm ba khía này ăn với lại một cái chén canh rau gì mà hái ngoài trời đất mà pha chút này vô ăn vẫn mặn mà như thường.
Vậy hả? Vâng. Như là đậm đà, nghĩa là khó diễn tả được cái mùi vị lắm phải không anh Xuân Huy? Dạ vâng, Hà Lan xin mời quý vị nghe tiếp. Ba khế là một loại còng. Người dân tỉnh thành không mấy khi bắt được một con ba khía còn sống, vì chúng nó sống trong các vùng, các rừng sát, rừng trồi, đất sình lầy. Ngày xưa ba khía sinh sản rất mạnh ở vùng đất lầy Cà Mau. Nói tới ba khía thì phải nói tới vùng rạch gốc Cà Mau, vì nơi đây là căn cứ của chúng. Con còng gió mang cái tên này vì chúng nó chạy nhanh như gió. Con ba khía có ba vạch trên mai nên mang nó tên cổ hữu, do dân làm mắm ba khía đặt cho. Ba khía sống trong vùng đất bùn, nơi đây có nhiều cây đước, vẹt, nấm mọc chi chít đầy rừng. Vẹt và đước thì có rễ mọc từ thân cây, đổ xuống bùn như một cái mỏm. Đước trái dài, vẹt trái ngắn. Khi già thì trái rụng rồi cắm thẳng xuống đất bùn để mọc lên những cây vẹt, đước con. Các lò than thường hầm than bằng củi đước để trở lên Sài Gòn hay các tỉnh bán. Cây vẹt không tốt than nên người ta không dùng. Giống ba khía thường hội vào mùa nước rong, nhằm ngày rằm hay 30 mỗi tháng, chúng hội cũng như còng gió là để bắt cặp và sinh nở. Dân bắt ba khía lúc ấy cho thuyền lớn, chở mấy lu nước muối đến nơi, rồi người ta mang găng tay vào để hốt ba khía. Nói là hốt vì ba khía nhiều vô số kể, chúng bám đầy các gốc đước, gốc nấm, cứ cào một cái là được 5-3 con, bỏ vô lu đước muối mặn thì chúng đành chịu chết, mặc dù là dân nước mặn. Mấy chục ghe cùng đi, mỗi ghe chở chừng 4 lu nước muối, mà ghe nào cũng đầy, đủ biết là ba khía nhiều vô số kể. Ngày nay vì số người về Cà Mau quá đông, người bắt ba khía quá nhiều, nên vùng rạch gốc là ổ cũng không còn nhiều ba khía nữa. Hồi xưa cứ đến rạch gốc là có ba khía để hốt, về làm mắm, nay thì thời oanh liệt đó không còn nữa. Người ta phải đi sâu vào rừng phía trong rạch gốc để tìm bắt từng con ba khía. Người ta chở các lu đầy ba khía về, rồi hôm sau thì đem phơi nắng. Cứ phơi như thế nhiều nắng thì ba khía thấm muối. Xong thì vớt ra đem ướp với muối, đường, rồi lại đem phơi nhiều nắng nữa thì mắm ba khía mới ăn được. Lái ba khía chở nhiều lu mắm lên Sài Gòn hay đến các tỉnh để bán. Thỉnh thoảng cũng có lu bị chở. Ba khía chở là ba khía hư, có mùi hôi thối. Kinh nghiệm nhà nghề nói rằng lúc ấy thì dân lái ba khía cho người đái vào lu. Xuân Huy, cái này là một cái mẹo. Dạ, mấy cái mẹo đó lần đầu tiên nghe ha anh Xuân Huy.
Vâng, đúng vậy.
Vâng, thưa chất amoniac trong nước tiểu làm cho ba khía hết trở và dân Sài Gòn ăn khen ngon.
Không biết là
bây giờ lại bật mí cái này thì chắc mấy người ăn ba khía bây giờ là cũng phải hơi cũng phải có câu hỏi không biết là cái này có cái chất amoniac không.
Vâng, chắc là phải ăn tươi, cho ba khía tươi.
Dạ vâng, thì đây đôi khi người ta cũng ăn ba khía tươi, cũng làm như còng gió, đem kho ăn với cơm hoặc nấu cháo ăn như thịt còng. Thịt ba khía cũng ngọt như thịt còng, nên thiếu món ăn thì người ta cứ ăn, cũng thấy ngon, không dám chê. Hiện giờ không có chuyện ba khía hội nữa vì số còn lại không bao nhiêu, vào rừng bắt được một mớ là quý lắm rồi. Ba khía có càng bén nên kẹp rất đau, phải mang găng tay bằng vải.
Còn cái hình thù ba khía hình như nó giống như là cái con bồ cạp vậy đó Hà Lan.
Thế
theo theo Sơn Huy nhớ bây giờ cái nó giống như cái con bồ cạp vậy. Để khi người ta bắt bò lổm ngổm mình thấy mình sợ lắm, lần đầu tiên trong đời đó, mà chưa bao giờ mình đi những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh hết. Nhưng mà
anh Sơn Huy biết không, mình nói vậy thì thế nào có vị thính giả mà biết về ba khía cũng gọi lên. Vì tuần vừa rồi mình đọc về mấy con quy, con vâng. rùa, cũng có quý vị thính giả gọi lên vâng. cho Hà Lan biết là trứng rùa ăn rất là ngon.
Vâng. Nhưng mà một cái câu thơ này Sư Huy nghĩ là Hà Lan và chắc tất cả các vị thính giả của VOVN đều biết là Dã Tràng Xe Cát Biển Đông, mà ca dao Việt Nam có cái câu gì Hà Lan nhớ không?
Dã Tràng Xe Cát Biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
Đúng rồi, cái câu ca dao này thì nổi tiếng lắm Hà Lan. Thưa quý vị, dã tràng cũng là một cái loại còng nhưng mà nhỏ li ti, chúng sống trên bãi biển vùng bìa nước. Và những cái con còng bé tí này mà nếu bắt lên xem thử thì giống y như một cái con còng lớn hay là một cái con cua, mà tài của chúng là đào hang. Và chúng đào hang theo cái bìa nước, rồi sóng biển đổ xô vào là xóa hết dấu vết, và cứ đứng nhìn xem thì mới thấy cái tài của chúng. Nước biển quét sạch hết, không còn thấy một hang hay là một cái con dã tràng nào. Nhưng rồi nước rút ra ngoài thì cả bầy hàng ngàn con dã tràng lại chui lên, lại lui cui đào bới, xe thành những cái lọn cát nhỏ đem bỏ quanh cái miệng hang. Rồi sóng lại đổ ập vào, và cứ thế thì dã tràng ra công đào hang, mang đất lên mà chẳng được gì. Thế nên vào những cái năm cuối cùng của cuộc đời tranh đấu, nhà ái quốc Phan Chu Trinh đứng nhìn cái lũ dã tràng xe cát mà nghĩ đến sự nghiệp cách mạng của mình. Thế nên ông mới làm bài thơ Dã Tràng để thổ lộ tâm tình của mình. Nhọc lòng chi mấy dã tràng ơi, xe cát bao năm chẳng thấy rồi, tháng luộn ngày qua cà cùm đẩy, bãi dài sóng cả tạc xô hoài, mượn hồn tinh vê thù cho biển, hóa kiếp ngu công chống với trời, cuộc thế tang thương đâu đã chắc, thân này xin hãy ban cùng ngươi. Và có hai điển tích là chim tinh vê ngậm đất để lấp biển đông. Ông ngu công xưa đã 90 tuổi còn phá núi để mở đường đi. Người ta cũng gọi dã tràng là con cái, có câu là nhát như cái, vì hễ thấy bóng người là chúng chui trốn mất. Cũng chỉ những kẻ nhát quá gan, và lại có câu đời cua cua mái, đời cái đào, ai làm nấy ăn và nấy sống.
Ngô công nước chảy xuôi dòng, quả
là khi mà đọc về giả tràng như vậy, Hà Lan có nhớ cái tức giả tràng Hà Lan sư huy thì quên rồi.
Hà Lan thì nhớ, tại vì cũng hồi nhỏ đó đọc, nhưng mà bây giờ thật sự ra nói là đời nào hay là vua nào hay gì thì cũng không có nhớ, nhưng mà đại khái là có một cái anh chàng đó đó, thì Hà Lan nhớ không lầm là anh có được một cái viên ngọc. Anh làm một cái gì đó đó mà anh được được một một cái cặp rắn hay sao nó tặng cho một viên ngọc đó. Thì khi mà ngậm cái viên ngọc này á thì là nghe được hết, nghe được hết là kiến nó nói là cái gì, hay là cứ là nghe được tất cả những cái thú vật nói chuyện. Thì khi mà ông vua đó, thì năm đó hạn hán dữ lắm, thì cứ cầu hoài mà không được. Thì một hôm thì cái anh chàng này anh mới ngậm cái viên ngọc vô, thì anh mới nghe được cái đàn kiến nó nói là tới ngày nào giờ nào thì có mưa. Thì anh mới đến anh nói với lại ông vua. Thì ông vua mới nói là có đúng không, nếu mà không đúng là sẽ bị phạt đó. Thì đúng là như lời anh nói là ngày đó giờ đó là mưa. Thành ra là ông vua mới đến ông nói là cho ông biết tại làm sao mà tại sao mà lại tài tình như vậy mà lại biết là trời sắp mưa mà nói. Thì ông cái anh chàng này anh mới thú thật là anh có được một cái viên ngọc được tặng từ cặp rắn, mà bây giờ nghe được tiếng thú vật. Thì ông vua mới năn nỉ cho mượn. Thì anh chàng này cũng thấy vậy thôi cho mượn. Thì cho mượn thì ông vua ông mới ngồi ở trên cái thuyền gọi là hồi xưa thuyền rồng anh. Đó, thuyền của vua thì gọi là thuyền rồng. Ngồi lên đó thì bắt đầu ông mới nghe được cá nói chuyện. Thì ông thích lắm. Ông nghe cá nói chuyện thì ông nghe được một cái chuyện vui của những con cá, thế là ông cười. Thì khi ông cười như vậy thì cái hòn ngọc nó rơi xuống dưới biển. Thành ra cái anh chàng này là anh nghe coi như là mất cái viên ngọc đó. Thì là anh tiếc núi quá, và anh từ từ anh sinh bệnh anh chết. Và khi anh chết như vậy thì anh biến thành con dã tràng để anh cứ tối ngày anh tát cái biển đó để coi để là có anh hy vọng là anh tát cạn được cái biển để anh tìm được cái hòn ngọc. Thì đó là Hạ Lan nhớ như vậy. Còn một cái tích nào nữa không thì, nhưng mà đó là cái tích mà Hạ Lan được biết.
Vâng, Hạ Lan nhớ vậy là đúng rồi đó. Sư Huy cũng bây giờ nghĩ là đúng đó Hạ Lan.
Không ạ,
tức là không phải anh tát biển đâu, mà anh cứ cào đất anh cố anh tìm viên ngọc đó.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Hạ Lan mời quý vị nghe Nham Gò Công. Do thổ nhưỡng của vùng nước Lợ nên Gò Công có nhiều sản vật như nghêu, sò, tôm, cua, nhất là loại cua gạch non. Có thể vì lẽ đó mà nhân dân tại đây đã sáng tạo ra món nham. Nham là một loại giỏ được chế biến thành những nguyên liệu. Loại gỏi thì phải anh Huy, người ta in lộn. Vâng, thưa quý vị, nham là một loại gỏi được chế biến bằng những nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà như là chuối xanh, khế chua, rau dấp cá, với một hoặc hai con cua gạch non tìm mua ngoài chợ. Sau khi hấp chín, rỉa cua lấy thịt, thịt ba dọi luộc sắp chỉ, tất cả mang trộn với khế, chuối chát bào mỏng, rau dấp cá, nêm nước mắm ngon, sau đó chế biến phần sốt từ gạch cua. Khi ăn cho sốt trộn đều vào đĩa gỏi, nham được dùng chung với bánh phồng tôm và nước mắm tỏi ớt. Tại sao phải dùng rau dấp cá mà không một thứ rau thơm nào khác? Theo các bô lão tại Gò Công thì chỉ có rau dấp mới khử nổi cái mùi ngai ngái của cua, hơn nữa còn giúp dễ tiêu hóa. Cũng như thịt chó Bắc Hà không thể thiếu củ giềng, lá mơ, bún bò Huế không có ớt bột không xong, cho nên nham Gò Công cũng vậy. Cần có gia vị riêng của nó như một công thức hóa chất, nghĩa là không có rau dấp cũng không thể có nham. Nham Gò Công ngon thơm, nhưng nguyên liệu không phải mùa nào cũng sẵn, mà cua gạch non càng khó kiếm, nên món này chưa phải là món phổ thông khách ăn ưa dùng. Các thứ gỏi khác đều dễ ăn, riêng gỏi nham này chắc gì đã hợp khẩu vị mọi người, tuy rằng nó ngon, nhưng ác là cái mùi ngai ngái. Những người khó tính thích ít ăn đồ biển chắc gì đã say mê, nhưng với ai thường quen và ghiền hải sản thì nham Gò Công với rượu đế, gò đen tưởng chừng như hồn phách liêu xiêu.
Nghe Hà Lan đọc xong mà thấy là đủ ngon rồi hả? Cái giờ đang đói bụng mà toàn là những món ăn không?
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị, tiếp theo một cái đặc sản của Gò Công là mắm tôm chà. Và cái món mắm tôm này đã có từ lâu, nhưng mà vào năm tháng nào thì không ai rõ. Và một điều chắc chắn là mắm tôm chà đã trở thành cái món ăn của cung đình Triều Nguyễn, do được mà tiến cung phục vụ bà Từ Vũ. Và nếu xét theo thời gian thì bà được đưa về Huế hầu hiến tổ năm 1842, tức là vua Thiệu Trị lúc chưa lên ngôi,
và mắm tôm trà tối thiểu phải xuất hiện là đầu thế kỷ 19. Và mắm tôm trà đến nay thì vẫn còn được chế biến theo phương pháp thủ công, và nghề làm mắm lại phải dựa theo con tôm, theo hai con nước trong tháng. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì ngày trước cái chữ tôm chỉ được dành để gọi tép cả. Tôm bạc thì phải lựa cùng loại và thứ thật tươi, cắt bỏ đầu đuôi rửa sạch để cho ráo nước, ướp muối, quết hoặc bỏ vào cối đá mà xay nhuyễn, xong đổ vào hũ nút kín phơi nắng trong 2 ngày liền. Sau đó thì đổ ra một cái loại cối có lỗ li ti ở dưới đấy để mà chờ ép lấy cái nước thịt tôm, và nêm thêm các loại gia vị như là đường, muối, bột ngọt, tinh bột ớt, thành một cái dung dịch đặc sệt mượt mà và màu hồng nhạt. Và cái dung dịch này cũng như phần bã sau khi ép được đem ra phơi nắng 1 tuần lễ, và nếu nắng to hoặc 10 bữa nửa tháng, nếu nắng yếu cho đến khi mà mắm đặc quánh lại và phần bã cũng cong khô lên. Phải 3 ký tôm tươi mới làm ra được 1 ký mắm tôm trà và khoảng nửa ký bánh khô tôm trà cũng đậm đà nguyên hương liệu tôm. Và nói nghe thì dễ, chứ làm được một mẻ mắm tôm trà thì thực là công phu và tốn thời gian. Chỉ cần lựa tôm cẩu thả khác loại, hoặc là tôm cùng loại nhưng không thật tươi, nắng lại không to, đậy không kỹ, đồ đựng không sạch, nêm gia vị lỡ tay không đúng liều lượng, thì mắm không phải màu hồng nhạt mà có thể xỉn màu mắm rút, hương vị cũng chẳng thơm ngon ngọt ngào nữa. Chẳng thế mà tại Gò Công hiện nay có đến hơn 20 lò mắm tôm trà, nhưng hình như cũng có đến 20 hương vị khác nhau, cho nên khi mua cũng phải kén lò và buộc phải nếm thử. Hà Lan thấy không, bây giờ 20 lò là 20 hương vị khác nhau rồi.
Vâng,
tức là cũng giống như nấu ăn, mỗi người nêm một chút phải không?
Dạ vâng.
Và chẳng biết ngày xưa bà Từ Vũ ăn mắm tôm trà thế nào, chứ ngày nay dân ta thì thích ăn mắm tôm với bún và thịt luộc. Và bún thì phải mà thứ sợi nhỏ, thịt heo phải là thịt nách và có lớp da mềm, mỏng mỡ, và luộc vừa chín tới, thái miếng mỏng vừa ăn, nhưng đừng quá mỏng như lưỡi dao, ăn mất ngọt. Chuối chát, khế chua, xưa chuột và rau sống đủ loại, nhớ là phải có ngò gai mới dậy mùi. Giờ này mà toàn là món ăn uống không Hạ Lan?
Dạ vâng. Và cho tất cả mỗi thứ một tí vào bát, bún trắng ở dưới, các loại rau xanh bỏ trên, thịt chín màu hồng, đào trên cùng gấp một nhẹo mắm tôm trà lên chóp đỉnh, hợp sắc đó thấm quyện nước bọt, tạo nên một vị ngon thơm đến lạ lùng. Mắm tôm trà là đầu mối liên kết, dung hòa, hợp nhất tất cả các thứ trên, để rồi hòa tan trong miệng người ăn. Nếu bạn có dịp cầu thân với chủ lò, xin được một tấm bánh khô tôm trà, thì bỏ thêm vào hợp vị nêu trên, uống thêm một ly đế, gò đen chín gốc, tưởng chừng lên ngôi hoàng đế, chưa chắc đã được ăn ngon như vậy. Tôn vinh mắm tôm trà Gò Công như thế, không phải là quảng cáo cho các chủ lò mắm, bởi hiện nay, bạn muốn mua thì cũng không phải lúc nào cũng sẵn, vì nó ngon ngọt quá, nên các lò làm ra không đủ bán. Làm được đến đâu bán hết ngay đến đó, cả 20 lò đều làm ăn sôi động như vậy. Tôi nghĩ sao không mở thêm lò mà bán? Nói thế thôi chứ đâu có dễ, nguyên liệu có phải lúc nào cũng dôi dư đâu, nhưng chủ yếu lại là bàn tay kỹ thuật. Người có kinh nghiệm sản xuất làm nên sự nghiệp mắm, bây giờ phải trải qua khổ ải gian truân nhiều lắm mới trưởng thành, hỗ gì sớm chiều đã tới bước đỉnh vinh quang. Hỏi lại bạn cần có mắm ăn ư? Xin mời, nếu có dịp về thị xã Gò Công, sẽ ghé thăm đền thờ Trương Định, khu lăng hoàng gia, nơi mồ mả cha mẹ và thân tộc bà Từ Dũ. Sau khi thưởng thức các món đặc sản biển như nghêu sò, ốc hương Tân Thành, bánh bía, bánh bò Gò Công, nhớ mua một hũ mắm tôm trà và nài thêm một miếng bánh khô tôm trà, mang tất cả về cho cả nhà thưởng thức hương vị quê hương.
Thưa quý vị, chương trình Quê hương mến yêu với những đặc sản về Gò Công đến đây cũng đã chấm dứt. Hà Lan và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Yeah.